quý ông bà chị em có bao nhiêu điều để tạ ơn Chúa? Vô số, tạ ơn Chúa, cảm ơn ông lòng. Thưa quý ông bà chị em, điều gì quý ông bà chị em cảm tạ Chúa hơn hết? Một trong những điều mà tôi tạ ơn Chúa không chỉ ở trong mùa cảm tạ này mà thôi, nhưng mà mỗi ngày, đó là sự tha thứ của Chúa. Sự tha thứ của Chúa trên đời sống của tôi. Bởi vì sao? Khi chúng ta bởi sự yêu thương, sự tha thứ của Chúa, và chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta nhận được cái sự tha thứ đó, cuộc đời của chúng ta như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Mình được những cái ích lợi như hai tuần vừa rồi mình học. Mình được ích lợi, những cái ích lợi rất là kỳ diệu. Quý ông bà anh chị em nhớ những cái ích lợi đó không? Khi mình rời khỏi đời này, mình tin nhận Chúa, mình nhận được sự tha thứ của Chúa, mình hầu việc Chúa, mình sống là Chúa, mình có những cái ích lợi như thế nào? Cái thân thể của chúng ta như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Kỳ diệu vô cùng khi mình rời khỏi đời này. Quý ông bà anh chị em, bây giờ mình ở trong cái thân thể giới hạn này, mình bị bệnh tật, mình có những cái yếu đuối này, đừng lo, thưa quý ông bà anh chị em. Một thời gian đúng, chúng ta thấy nó mệt mỏi lắm, nhưng mà vài chục năm thôi, mình sẽ được cái thân thể tuyệt vời vô cùng, vĩnh viễn, không bao giờ chấm dứt. Tạ Chúa. Rồi mình được cái ngôi nhà không thể nào tả, thiên đàng của Chúa. Mình được cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Mình được gia sản của Chúa. Mình được cái mối thông công với những người thân yêu của chúng ta, không bao giờ chấm dứt, không có còn cách ly nữa. Tạ ơn Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, còn cái nữa, còn nhiều cái nữa, chứ không phải một cái nữa. Điều mà tôi thấy tuyệt vời vô cùng là cái mối quan hệ giữa mình với Đấng tạo hóa. Có bao giờ quý ông bà anh chị em mỗi ngày suy nghĩ cái mối quan hệ của mình với Chúa không? Khi vì Chúa tha thứ cho chúng ta, cho nên chúng ta có được cái sự mật thiết với Thượng Đế, với Đức Chúa Trời. Thử hỏi thì ai trong chúng ta có một vị tổng thống nào đó, ông sẵn sàng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ chuyện gì quý ông bà anh chị em cần thì cứ gọi ông một cái là ông có mặt liền, để ông thông công, ông gần gũi, ông thông cảm, ông giúp đỡ mình. Tự hỏi thử, mình cảm thấy sao? Tôi thấy tuyệt vời vô cùng, phải không? Nhưng mà chúng ta có một Thượng Đế, Ngài nó 24/24, bất cứ chúng ta ở đâu, làm cần điều gì, chúng ta có thể đến với Chúa. Như lời của Chúa nói ở trong Hebrew đoạn 4 câu 16, chúng ta có Chúa, chúng ta được tự do, chúng ta được vững lòng đến ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Tạ ơn Chúa. Wow! Chúng ta có những cái ích lợi tuyệt vời, chưa nói về Đức Thánh Linh và tất cả những cái điều quý báu khác, bởi sự tha thứ của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Câu hỏi vô cùng quan trọng được đặt ra ở đây là: làm thế nào tôi thật sự, làm thế nào tôi biết tôi thật sự được sự tha thứ của Chúa? Làm thế nào để tôi biết tôi thật sự kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa? Làm thế nào tôi biết tôi thật sự tận hưởng sự tha thứ của Chúa và đang sống trong sự tha thứ của Chúa? Thưa quý bà chị em, làm thế nào mình biết được điều đó? Có thể mình nói: ồ, tôi có lần tôi đã xưng nhận đức tin nơi Chúa, cho nên tôi được sự tha thứ, tôi kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, cái dấu hiệu rõ ràng nhất chúng ta biết được chúng ta đang tận hưởng sự tha thứ của Chúa là khi chúng ta tha thứ người khác. Là khi chúng ta tha thứ người khác. Có nghĩa là mình làm điều tốt để mình được sự cứu rỗi của Chúa, phải không quý ông bà anh chị em? Không phải như vậy. Cái người thật sự được sự cứu rỗi của Chúa, thật sự được Chúa tha thứ, tận hưởng sống trong sự tha thứ của Chúa, là người sẵn sàng tha thứ bất cứ người nào. Sẵn sàng tha thứ bất cứ người nào. Còn một người thật, một người nói tôi không thể nào tha thứ anh đó, tôi không thể nào tha thứ cô đó, tôi không thể nào tha thứ cha mẹ của tôi không thể nào tha thứ con của tôi, người đó cần xét lại chính mình. Có thể lắm mình chưa có kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa trong đời sống của mình. Hay là nói cách khác hơn, mình chưa thật sự có sự cứu rỗi của Chúa trong cuộc đời của mình. Có thể mình đi nhà thờ mỗi tuần, mình đi không biết bao nhiêu năm, nhưng mà mình chưa được tận hưởng sự tha thứ của Chúa trong đời sống của mình. Bởi vì một người thật sự là con của Chúa, nhận được sự tha thứ của Chúa, là người sẵn sàng tha thứ người khác. Như lời của Chúa nói ở trong Mát đoạn 11 câu 25. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha thứ cho các ngươi. Ở đây không có nói là mình được sự cứu rỗi của Chúa bằng cái đời sống tha thứ của mình. Không phải như vậy. Sở dĩ mình tha thứ được người khác bởi vì mình được sự tha thứ. Làm thế nào quý vị biết được cái cây đó là một cây táo, thưa quý bà anh chị em? Bởi vì cái lá nó giống cây táo, phải không? Bởi vì cái thân cây nó giống cây táo, phải không? Chưa chắc. Có những cây táo mình nhìn sơ xa nó giống những cái cây khác, nhìn sơ xa có thể đứng gần đi nữa giống cây táo lắm, nhưng mà chưa chắc nó là cây táo. Chỉ có một cách duy nhất mà mình biết được cây đó là cây táo là nhờ gì? Nhờ trái của nó. Nhờ trái của nó mình biết được nó là cây gì. Cũng vậy, một người thật sự được sự tha thứ của Chúa, kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, tận hưởng sự tha thứ của Chúa, sống trong sự tha thứ của Chúa, là người sanh bông trái tha thứ. Cây đó gọi là cây táo mà nó xanh, nó ra một cái trái gai thì không thể nào gọi cây đó là cây táo được. Nó có thể tự xưng đó là cây táo. Nó có thể mình nhìn có vẻ giống cây táo lắm, nhưng mà bảo đảm nó không phải là cây táo. Một người có được sự tha thứ của Chúa, sống trong sự tha thứ của Chúa, là con của Chúa, thì cái bông trái của người đó phải là bông trái tha thứ. Đó là cái dấu hiệu của một người được tha thứ. Và thưa quý ông bà anh chị em, sự tha thứ của Chúa khi đến trong đời sống của mình tuyệt vời vô cùng. Nó là một cái điều quý báu nhất mà có thể xảy ra trong cuộc đời của mình. Như tôi vừa nói với quý ông bà anh chị em, những cái ích lợi mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa khi chúng ta được Chúa tha thứ. Và khi chúng ta không tha thứ được những người khác, y khoa họ cũng đã quý ông bà anh chị em có thể lên mạng, chỉ cần đánh vô cái chữ không tha thứ thì quý vị sẽ thấy có biết bao nhiêu những cái điều xấu có thể xảy ra trong cuộc đời của mình, chưa nói về sức khỏe của mình, một người không tha thứ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta tha thứ, như tôi thường nói, chúng ta phóng thích một tù nhân, mà tù nhân đó chính là mình. Hay là có một cái câu khác mà tôi rất là thích. Câu đó như thế này: những người không tha thứ người khác đó, những người không tha thứ người khác, họ uống thuốc độc mà họ nghĩ rằng người kia sẽ chết. Quý vị, tôi thích câu đó lắm. Mình không tha thứ người kia cho nó đáng cho nó chết, phải không? Nhưng mà thật sự mình uống thuốc độc mà mình nghĩ rằng người kia sẽ chết. Thưa quý bà chị em, Chúa không muốn chúng ta sống một cuộc đời bất hạnh như thế, như vậy. Như trong bài cầu nguyện chung, chúng ta cầu nguyện như thế nào? Xin Cha tha tội lỗi cho chúng con cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Có nghĩa là sao thưa quý ông bà anh chị em? Có nghĩa là mình đến với Chúa, mình nói rằng lại Chúa, con tha cái cách, cái thái độ tha thứ của con đối với những người khác như thế nào, Chúa tha thứ cho con kiểu đó. Khủng khiếp vô cùng thưa quý ông bà anh chị em. Con không tha thứ được bất cứ người nào đó, Chúa hãy làm điều đó cho con. Đó là cái ý nghĩa của bài cầu nguyện chung, cái chỗ mà xin tha tội cho lỗi cho chúng con cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Cho nên khi mình không tha thứ cho người khác, có nghĩa là mình nói rằng Chúa hãy làm điều đó cho con. Khi mình tha thứ cho người khác, đó là điều mà Chúa sẽ làm cho mình. Đó là lý do mà Chúa nói rằng hãy tha thứ như Cha các ngươi tha thứ. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở trong cái câu chuyện hồi nãy chúng ta được nghe nói về những người khác làm lỗi cùng mình, trong Luca đoạn 18 câu số 15 bắt đầu nói rằng nếu có ai phạm tội nghịch cùng mình thì mình phải như thế nào? Mình đi mình loan báo hết cho những người khác, phải không? No, hãy đến với người đó, riêng tư một giữa mình với người đó, nói về cái nan đề giữa mình với người đó. Không có đi nói bất cứ người nào khi chúng ta chưa nói với người đó về cái lỗi mà người đó làm với mình đó. Mà chúng ta nói cho những người khác biết rồi đó, chúng ta phạm tội cùng Chúa, thưa quý ông bà. Và ở đây, sau khi Phi-e-rơ nghe được cái cách để giải quyết vấn đề như thế, như vậy, ông đây với Chúa và ông nói rằng Chúa, con phải tha cho người khác bao nhiêu lần. Chà, ông thấy có vẻ ông cũng ngon lành lắm. Ông nói như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Trong câu số 21 của Matthew đoạn 18, Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-su mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bao nhiêu? 7 lần chăng? Theo phong tục thì 3 lần là nhiều nhất. Phi-e-rơ đến đây có vẻ vỗ cực ông đó. Người ta 3 lần, nhưng mà con á Chúa, con double nó là 6 lần, rồi con cộng thêm nữa bởi vì con muốn trọn vẹn. 7 lần đó Chúa. Có vẻ ngon lành lắm. Chúa nói như thế nào với Phi-e-rơ? Ngài phán rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Có nghĩa 70 nhân cho 7 là 490, phải không? Có nghĩa là mỗi lần người đó phạm lỗi mình cái gì đó thì mình ghi xuống, phải không? Check một lần. Rồi họ phạm lỗi mình nữa, check một lần nữa. Vợ của tôi phạm lỗi cùng tôi, check một lần nữa. Cho tới 490 lần. Điên điên rồi, xong, tiêu đời vô rồi, phải không? Không cầu tha tội nữa, không có tha thứ người đó nữa, phải không? Có phải như vậy không thưa quý ông bà chị em? No, đó không phải là cái điều mà Chúa nói. cái điều mà Chúa dạy ở đây, Chúa nói rằng tha thứ nó không có giới hạn. Tha thứ không có tới giới hạn, không có giới hạn. Bởi vì khi tới 490 lần rồi đó, lúc đó mình quên là bao nhiêu lần rồi. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta. Rồi trong câu số 23 Chúa nói như thế này: vậy nên nước thiên đàng giống như một vua kia. Người đời họ tha thứ có giới hạn. Người đời họ hơn thua với nhau. Anh nói một lời, tôi nói lại một lời. Anh lấy cái gì, tôi lấy lại cái đó. Anh chửi tôi chửi lại. Đó là người đời. Nhưng mà chúng ta sống theo luật của thiên đàng, luật của Chúa, chứ không phải là luật theo người đời. Cho nên Chúa mới lấy cái hình ảnh nước thiên đàng, các con gọi là con của ta, rời khỏi đời này sẽ sống trong thiên quốc của ta. Đây là cái định luật mà các con phải sống. Nước thiên đàng giống như một vua kia muốn tính sổ với các đệ tớ mình. Khi vua khởi xác soát sổ thì có một người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1,000 ta lăng. 1,000 ta lăng là bao nhiêu thưa quý ông bà anh chị em? Là 10,000 ta lăng đó. Mà mỗi ta lăng á là bằng 20 năm làm việc của một người lao động. 1,000 ta lăng là 10,000 ta lăng á là làm việc bao nhiêu, bao lâu thưa quý ông bà anh chị em? Tôi tính ra là 200,000 năm làm việc. Hay là nói cách khác, 73 triệu ngày làm việc mới được 10,000 ta lăng. Có nghĩa là sao? Cái người này không thể nào trả nổi cái món nợ này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào trả được cái món nợ này. Bởi vì người chẳng có gì mà trả. Câu số 25: thì chủ dạy bán người, vợ con và tài gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: thưa chủ, xin giảm cho tôi thì tôi sẽ trả. Quý vị thấy cái ông này, ông nói vô lý vô cùng không? Làm sao ông có thể nào trả nổi? 200 năm làm việc, làm sao sao mà ông có thể trả nổi vậy? Mà ông nói là: ô, tôi sẽ trả. Đôi lúc trong đời sống của mình cũng vậy, thưa quý ông bà chị em. Mình đến với Chúa, có một số người nói: ô, con tin Chúa, con có thể, những cái tội của con không đến nổi gì đâu. Không đến nổi gì đâu. Chúa nói con tội con không có trả nổi những tội của con, chứ không đến nổi gì đâu. Thưa quý ông bà chị em, ở đây cái người chủ này là Chúa. Và mỗi chúng ta là người đại tớ này, thưa quý ông bà chị. Đôi lúc mình tới với Chúa mình thấy sự tha thứ của Chúa sao? Ô, không thua gì hết, tôi có thể trả được. Thưa quý ông bà chị em, nhiều lúc mình lý luận rất là vô lý. Câu số 27: chủ bàn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Wow! Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier. 100 denier là bao nhiêu thưa quý ông bà anh chị em? Là tiền lương của một người làm việc trong một ngày. Tiền lương của người làm việc, làm lao động ấy, trong một ngày mà thôi. Thì nắm cổ bạn mà nói rằng: hãy trả nợ cho ta người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng xin giảm cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng hứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, bạn thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bạn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Người này không thể nào trả xong hết nợ cả. Có nghĩa là sao? Cuộc đời của người này tiêu tán. Cái hậu quả, thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta không tha thứ, cái hậu quả nó khủng khiếp vô cùng. Đầu lúc mình nghĩ, ô người kia phạm tội cùng tôi biết có những cái lớn lắm chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà khi mình không tha thứ, cái hậu quả khủng khiếp vô cùng, nó cắt nát cuộc đời của mình mà mình không biết. Ở đây, người vua này tha thứ cho kẻ đầy tớ này, nhưng mà kẻ đầy tớ này không học được cái bài học tha thứ gì cả. Người này khi ra gặp người bạn chỉ mắc nợ mình một ngày làm việc mà thôi, bắt bỏ tù cho tới khi trả được. Và cái hậu quả như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Khủng khiếp vô cùng. Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi trả xong hết nợ. Có nghĩa là sao, thưa quý ông bà anh chị em? Có nghĩa là cái người đầy tớ không tha thứ này chịu trừng phạt. Hay là nói cách khác, người đầy tớ này là hình ảnh của mỗi một chúng ta. Là cha, là mẹ, là anh em, là bà, là con, là cháu, là bạn, những bạn bè của mình, vân vân. Nếu mình không tha thứ, mình đang sống trong sự trừng phạt của Chúa. Và nếu mình cứ tiếp tục sống như vậy cho đến ngày mình chết, mình sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn, không thể nào trả hết nợ được. Thưa quý ông bà anh chị em, câu hỏi được đặt ra ở đây là: tha thứ nghĩa là gì? Tha thứ nghĩa là gì? Tôi có một cái định nghĩa rất là gọn gàng mà nó rất là đầy đủ. Tha thứ là một quyết định của lý trí, không có dựa trên cảm xúc của chúng ta. Bởi vì dựa trên cảm xúc của chúng ta, có thể nói 99% chúng ta không tha thứ. Tha thứ là quyết định của lý trí, sẵn sàng phóng thích người làm tổn thương mình. Tha thứ là quyết định của lý trí, sẵn sàng phóng thích người làm tổn thương mình. Người đó có thể làm cái điều tổn thương mình mới đây, hoặc là mười mấy, hai mươi mấy, ba mươi mấy năm rồi. Người đó có thể là vợ mình, có thể ba mình, có thể mẹ mình, có thể anh mình, có thể con mình, làm tổn thương mình. Mình khi mình không tha thứ là mình trói buộc cái người đó lại. Mình nghĩ rằng người đó sẽ đau khổ, nhưng mà sự thật là chính mình là người đau khổ. Có thể người đó không còn biết gì về vấn đề đó nữa, nhưng mà mình vẫn còn sống trong cái đau khổ đó. Mình sẵn sàng phóng thích người làm tổn thương mình. Bây giờ mình tha thứ như thế nào? Mình định nghĩa cái ở sự tha thứ. Bây giờ tha thứ như thế nào? Ở trong Luca đoạn 17 câu số 4 nói như thế này: dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần hay và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Và câu số 3 phần B: nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Chà, cái câu này chúng ta thích lắm phải không? Hầu hết tất cả những cái câu khác trong Kinh Thánh là Chúa nói người kia tha thứ, người kia phạm tội của mình đơn phương tha thứ, không có chờ người kia tới xin lỗi rồi mình tha thứ. Nhưng mà có một cái câu, hai câu ở trong này nói thấy nó có vẻ ngược lại, là người kia phải xin lỗi rồi mình mới tha thứ. Chà, tôi thích cái câu đó ạ. Nó phải tới xin lỗi cùng tôi thì tôi mới tha thứ. Còn những nơi khác thì có ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12, 14, 15, Ma-thi-ơ đoạn 18 mình mới vừa đọc là Chúa không có nói người kia phải xin lỗi rồi mình mới tha thứ. Rồi ở trong Mác đoạn 11 cũng vậy, là mình đơn phương tha thứ. Như vậy hai cái phần Kinh Thánh này nó có mâu thuẫn với nhau không? Một chỗ thì nói mình sẵn sàng tha thứ, một chỗ thì nói người kia ăn năn rồi mình mới tha thứ, thì sao đây? Thưa quý ông bà anh chị em, tha thứ người khác, tôi muốn làm thế nào để mình tha thứ người khác? Tôi muốn đưa cái định nghĩa ra trước rồi chúng ta bàn thêm. Tha thứ người khác phải tha thứ hoàn toàn, phải tha thứ ngay lập tức và tha thứ một cách đơn phương. Hoàn toàn, ngay lập tức, đơn phương. Hoàn toàn là như thế nào? Bao nhiêu tội đi nữa mình cũng tha. Ngay lập tức là như thế nào? Nói về thời gian. Đơn phương là như thế nào? Mình tha thứ người đó. Nói về cái phương diện chiều dọc giữa mình với Chúa, thưa quý ông bà chị. Khi người nào làm tôi, phạm tội cùng tôi, khi tôi nhận thức được điều đó và tôi nóng lên, tôi giận lên, ngay lúc đó tôi tha thứ. Giữa tôi với Chúa, cái chiều dọc giữa tôi với Chúa, tôi tha thứ cho người đó. Còn cái câu ở trong Luca đoạn 17 câu 3 câu 4 này á, là nói giữa mình với người đó. Quý ông bà chị em thấy không? Bởi vì thưa quý ông bà chứ, có những người họ phạm tội cùng mình mà họ không biết là mình, không biết họ phạm tội cùng mình. Rồi mình tự nhiên mình chạy tới mình nói tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho chị. Họ nói ủa ông này có bình thường không vậy? Tôi có lỗi gì đâu mà tự nhiên tha thứ tôi. Thậm chí tôi có biết được những người họ viết thơ, họ tha thứ người này người khác. Rồi đưa thơ cho những cái người đó, người đó họ cầm, họ nói ô tôi có gì mà tự nhiên tha thứ tôi. Họ cầm thơ, họ xé rẹt 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 hết. Thưa quý ông bạn chị em, mình giữa mình với Chúa, mình tha thứ ngay lập tức, hoàn toàn, đơn phương. Chúng ta nhớ khi Đức Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá đó, Chúa, khi mà Chúa sắp sự chết đó, Chúa nói sao? Xin Cha tha lỗi cho họ. Chứ Chúa không có đứng, Chúa không có ở trên thập tự giá. Chúa nói, ta tha thứ hết cho các người. Chúa không có nói cái chuyện đó. Nhưng mà giữa Chúa với Đức Chúa Trời, Chúa giải quyết vấn đề tha thứ ngay lập tức. Ngay lập tức, Chúa nói, Cha, con với Cha, con tha thứ cho họ. Rồi, khi họ biết tội, họ tới, họ nói, tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi chị, con xin lỗi ba, ba xin lỗi con. Lúc đó mình mới bày tỏ rằng tôi đã tha thứ cho anh chị rồi. Đó là cái câu ở trong Luca đoạn 17, câu 3, 14, câu 3 và câu 4 là cái chỗ đó. Họ đến, họ xin lỗi thì hãy tha thứ cho họ. Họ ăn năn hãy tha thứ cho họ. Đó là giữa mình với người đó sau này. Còn giữa mình với Chúa, clear, trong lòng của mình đối với người đó không có gì là cản trở gì nữa cả. Mình tha thứ ngay lập tức mình tha thứ hoàn toàn và mình tha thứ đơn phương. Tiếng Mỹ là you forgive totally, you forgive immediately, and you forgive unilaterally. Unilaterally. Một cách đơn phương. Chứ không có chờ tới khi người đó đến xin lỗi mình rồi mình mới tha thứ. Thưa quý ông bà chị em, có những lúc không bao, chuyện đó không bao giờ xảy ra cả. Và nếu mà mình không tha thứ cho cái người đó đó, mà họ có tới, họ xin lỗi với mình đi nữa, chưa chắc gì mình tha thứ lúc đó. Bởi vì cái vết thương nó còn lớn quá, họ tới, họ xin lỗi mình cũng chưa có tha thứ họ được. Cho nên đừng có chờ khi họ tới xin lỗi mình rồi mình mới tha thứ. Giữa mình với Chúa nói rằng khi các ngươi đứng cầu nguyện, có điều gì bất bình cùng ai đó, hãy tha thứ. Chúa không nói là người kia phải tới xin lỗi con rồi con mới tha thứ. Giữa mình với Chúa mình tha thứ right there. Sau này người đó mà họ có tới là xin lỗi mình, rồi mình nói ô tôi đã tha thứ anh lâu lắm rồi. Đó là cái điểm mà mình Chúa muốn mình cần để ý cái chỗ này. Rồi, và thưa quý bạn chị em, khi mình tha thứ nó là một tiến trình. Một tiến trình, chứ không phải là tha thứ một cái là kể như là mình vui vẻ, mình với người đó là ngon lành thì không có. Nó cần có thời gian. Tiếng Mỹ tôi thích cái câu rất là hay trong cái từ ngữ tiếng Mỹ á, forgive, forgiving, forgiven. Mình đến mình tha thứ người đó, có thể lòng của mình chưa có ok với người đó, nhưng mà nó cần có một cái thời gian. Forgiving là một cái tiến trình, và tới cái chỗ gọi là forgiven là hoàn toàn tha thứ. Tới cái chỗ mà forgiven rồi đó là khi mình gặp người đó, mình nghe được cái chuyện vui gì của người đó, lòng của mình cũng được vui. Lúc đó là mình tới cái giai đoạn forgiving. Forgive, forgiving, forgiven. Cho nên nó là một cái tiến trình. Nhưng mà làm thế nào để tôi biết tôi thật sự tha thứ người đó? Có ba điểm quý ông bà anh chị em muốn viết xuống, tôi thấy rất là quan trọng. Đó là gì? Thứ nhất, mình không lấy cái chuyện đó mình nói với người đó nữa. Cái chuyện nào đó người đó làm cho mình buồn, mình đau lòng, mình thật sự tha thứ người đó, mình sẽ không có lấy cái chuyện đó nói với người đó nữa. Thứ hai, mình sẽ không lấy cái chuyện đó nói bất cứ người nào khác nữa. Và thứ ba, lỡ trong đầu của mình nó hiện lại cái hình ảnh cái chuyện đó lại, ngay chỗ đó, ngay lập tức mình cắt, mình phá hủy cái tư tưởng đó. Nếu mình làm được ba điều đó, mình thật sự mình tha thứ được người đó rồi. Còn mình cứ gặp người đó lâu lâu cái mình khui cái chuyện đó mình nói lại, mình chưa thật sự tha thứ người đó. Hay là có thể mình không nói người đó, mình gặp ai mình cũng nói hết, mình chưa thật sự tha thứ người đó. Hay là mình không nói ai hết nhưng mà gọi là giết người trong mộng ấy. Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cái chuyện đó, mình chưa thật sự tha thứ người đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta thấy rằng trong đời sống của chúng ta hiện giờ có ai chúng ta cần tha thứ hay không. Người đó có thể là chồng mình, có thể vợ mình, có thể cha mẹ anh em mình, có thể là người trong hội thánh. Người đó làm tổn thương mình rất là nhiều năm lắm. Có ai không? Có thể mình nói ô cái chuyện đó lớn lắm, thưa quý ông mục sư, thưa quý ông bà chị em, tội lỗi của mình đối với Chúa như thế nào? 10.000 ta lăng. Tội lỗi của người khác đối với mình chỉ 100 đơn niê mà thôi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng đây là cái cách duy nhất mà nó đem lại cái sự tự do hoàn toàn trong Chúa của chúng ta. Khi chúng ta nói rằng lại Chúa, bởi vì con được Chúa tha thứ, con sẵn sàng tha thứ bất cứ ai trong cuộc đời của con. Trong Giăng tôi muốn kết luận một câu kinh thánh ở trong Giăng đoạn 13 câu số 17. Giăng đoạn 3 câu số 17, xin lỗi, trước khi tôi đó đến cái câu đó, tôi muốn đọc cái kết luận của lời dạy bảo của Chúa ở trong Matthew đoạn 18 câu số 30. Làm xin mỗi một người trong chúng ta cùng đọc chung với nhau, đó là câu gốc của chúng ta. Matthew đoạn 18 câu 35, xin chúng ta cùng đọc. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Và lời Chúa nói ở trong Giăng đoạn 13 câu số 17 như thế này: ví bằng các ngươi biết những điều này thì có phước. Ví bằng các ngươi biết những điều này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Phước khi chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.